Xin cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Trong phần đầu thì chúng tôi đã đưa một cái tin rất là vui khi mà 12 em bé cùng với huấn luyện viên của đội bóng Thái Lan đã hoàn toàn được cứu ra khỏi hang động tại Thái Lan sau nhiều ngày bị mắc kẹt ở đây. Và lúc đầu thì người ta tưởng rằng là sẽ rất là khó khăn khi mà nước dâng cao và thiếu oxygen. Nhưng mà bây giờ thì tin rất là vui. Thì không biết rằng là còn những cái tin vui nào khác liên quan đến ông Kim Jong-un của cô Thu Nga không, cô Thu Nga?
Ông vui rồi. Kim Jong-un thì là
cái ông đó sẽ khó à?
Cái ông đó thì khó mà có thể là biết được cái tin vui gì lắm. Nhưng mà cái việc mà giải cứu hết cả nguyên cả một cái đội banh thì đó là một cái tin rất là vui. Và muốn giải cứu cái việc này thì phải có tới 90 chuyên gia lặn, rồi 40 từ Thái Lan và 50 người khắp nơi trên thế giới đã làm việc không có ngừng nghỉ ở trong cái hang động này. Và họ đã hướng dẫn những em bé này đi ra khỏi cái hang động này. Và có những cái lối mà nó rất là nhỏ, đến độ mà những người thợ lặn này phải tháo bỏ cái bình dưỡng khí ra thì mới có thể là đi qua được. Tại nó nhỏ chỉ bằng một con người thôi, mà nếu mà đeo cái bình dưỡng khí thì nó không có đi qua lọt. Và người ta phải nhờ những cái sợi dây, có một cái sợi dây dài rồi người ta đi truyền theo cái hướng sợi dây đó. Và mỗi em thì có hai thợ lặn đi kèm theo, và người đi trước mang theo cái bình oxy với mặt nạ cấp cứu cho em và dây buộc đối với em, người đi sau thì yểm trợ, và cả hai đều đeo đèn chiếu sáng ở trên đầu. Và đoạn khó tả, đoạn khó nhất là ở ngay ở dặn có cái đoạn hẹp gọi là giao lộ T, và chật hẹp đến cái mức mà thợ lặn phải tháo bình oxy thì chúng ta thấy rằng nó khó khăn như thế nào. Nhưng mà sau đó là cái khu động 3 và căn cứ hoạt động của các thợ lặn cũng là cái trạm nghỉ cho các cậu bé trước khi mà đi ra cái chuyến cuối cùng, dễ dàng đến cửa hang và sau đó thì được đưa đến bệnh viện ở Chiang Rai. Và trưởng đội cứu cấp cho biết là ngày giải cứu đã được diễn ra suôn sẻ hơn là ngày đầu. Và chính xác họ đo nhỉ, chính xác như một cái chiếc đồng hồ vậy. Và xe cứu thương là đi ra khỏi cái lối hang động và đèn chớp nháy cho đến khi mà những cậu bé khác được cứu. Và khi mà được cứu ra thì có những cái tiếng mà hô chung quanh, một sự thán phục và một sự mừng rỡ. Và đây là một cái việc mà cứu cấp vô cùng nghĩa là khó khăn, thận trọng và tinh tế, cũng đầy những rủi ro. Nhưng mà kế hoạch này cũng cho là táo bạo, nguy hiểm và phức tạp. Và những người này đi cứu các em bé này là những người mà có cái tình đồng loại rất là cao, và họ coi như là họ liều cái thân mình để mà họ cứu những em bé này, họ coi như là con của họ đó, Quang Hưng.
Vâng, cái việc mà tiêu cứu rất là khó khăn, đến nỗi mà một trong những cái người nhái nằm trong cái gọi là cái lực lượng đặc biệt Navy SEAL của Thái cũng đã phải bị chết vì thiếu oxygen. Tuy nhiên thì những đứa trẻ bây giờ theo như là các bác sĩ cho biết là các em được tách ly trong bệnh viện để mà sợ rằng là có những cái vi trùng đột nhập vào cơ thể. Thì sáng ngày hôm nay trong một cuộc họp báo là phía bên chính phủ cũng cho hay là những cái đứa trẻ này, một số đứa, nhất là những cái đứa được đưa ra trước đây tuổi từ 12 cho đến 16 thì bây giờ có thể ăn uống những thức ăn bình thường, nhưng mà không có ăn được những cái món ăn khoái khẩu rất là cay của người Thái. Và hai đứa trẻ thì theo như bác sĩ cho biết là có thể đã bị viêm phổi và cần phải chờ đợi. Nhưng mà khi mà các báo chí hoặc là đài truyền hình đến thì các em lúc nào cũng cười và có vẻ rất là khỏe mạnh. Đó là cái trường hợp ở bên Thái, nhưng mà bây giờ người ta chú ý nhiều đến cái trận lụt ở bên Nhật. Cái số lượng người chết bây giờ lên tới cả 150 người, và hiện nay cái số người hiện nay bị mất tích là vào khoảng 50. Đây là một trong những cái trận mưa rất là lớn, rất hiếm xảy ra trong lịch sử của nước Nhật. Và cái số lượng người chết và mất tích rất là cao. Ngay cả ông thủ tướng của Nhật là ông Shinzo Abe vào sáng sớm ngày hôm nay cũng cho biết là ông hủy bỏ cái chuyến công du đi 4 cái quốc gia gồm có Pháp, Bỉ, Ai Cập và Ả Rập Xê Út. Thì cái cơn lũ này bây giờ là nó cũng đã lắng xuống rồi, nhưng mà cái việc cứu trợ bây giờ đang tiến dần có thể tới những cái khu vực hiểm trở hơn mà trước đây họ không có thể đến. Vì chính quyền còn e ngại rằng là có thể sẽ tìm thấy những cái thi thể của những nạn nhân trong cái đống đổ nát, hoặc là có thể có những người vẫn còn sống nằm trong cái đống gạch vụn này. Và chính phủ của Nhật cũng đã huy động lên tới cả 73.000 nhân viên cảnh sát, cứu hỏa cũng như là các quân nhân trong quân đội, và cũng đã phái tới 700 cái chiếc trực thăng để mà đến đi tìm những cái người bị nạn để mà họ có thể giải cứu đơn khu nguyên.
Dạ vâng, đây được xem như là một trong những trận lũ kinh hoàng nhất tại Nhật Bản. Tính đến tối ngày hôm qua theo giờ địa phương, thì số người thiệt mạng đã tăng lên là 122 người và hàng chục người vẫn bị mất tích. Trong khi đó, chính quyền đã ra lệnh di tản đối với hơn 4 triệu người, trong khi đã có đến 48.000 người thuộc các lực lượng như là quân đội, cảnh sát, cứu hỏa đã được sử dụng để tìm kiếm những người bị thương, những người bị mắc kẹt trong các căn nhà, hoặc là để tìm kiếm thi thể của những người không may mắn. Thì đây được xem như là một trong những trận bão có sức tàn phá lên đến kinh hoàng tại Nhật Bản đến thời điểm hiện tại, và người dân thì đang rất là khó khăn trong vấn đề sinh sống tại những cái nơi trú ẩn cũng như rằng là tìm kiếm người thân bị thất lạc. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một cái phần tin mà nhiều người cũng quan tâm liên quan đến cuộc chiến thương mại mà nhiều người lo lắng giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ có xảy ra hay không sau khi đôi bên áp đặt những cái mức thuế qua lại nhắm vào nhau để mà đối phó hoặc là đáp trả lại. Thì theo như giáo sư Min Senpei là một chuyên gia về vấn đề thương mại, chuyên đưa ra những cái nhận định hoặc là những cái bài viết về căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, đã đưa ra một nhận xét rằng Bắc Kinh hiện đang phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn. Đó là một là phải chấp nhận thua trong cái cuộc xung đột này. Hai là mở ra các cuộc đáp trả đầy nguy hiểm đến nền kinh tế của Trung Cộng. Thì ông nói rằng là nếu mà với việc Hoa Kỳ áp đặt mức thuế 25% lên tổng số hàng hóa thương mại của Trung Cộng lên đến là 34 tỷ Mỹ Kim xuất khẩu sang Hoa Kỳ, thì đôi bên đã mở ra những nước cờ đầu tiên trong cuộc chiến thương mại này. Nếu mà đây là một trận chiến thì rõ ràng cuộc chiến thương mại cái vòng đầu tiên đã diễn ra, và với mức độ là đôi bên thăm dò nhau. Điển hình đó là Hoa Kỳ áp đặt 25% số tổng số hàng hóa thương mại của Trung Cộng, và Trung Cộng cũng đánh trả lại với một số mặt hàng mà Hoa Kỳ nhập khẩu vào. Bởi vì số lượng hàng hóa thương mại hai chiều bị ảnh hưởng bởi mức thuế quan chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị thương mại của hai nền kinh tế, nên nhiều người cho rằng là cuộc chiến có thể chính thức sẽ sớm diễn ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, theo một bài phân tích được đài VOA đưa ra, cho biết rằng là có thể Trung Cộng sẽ sử dụng Việt Nam để làm một quốc gia trung chuyển các mặt hàng, bởi vì Việt Nam không bị những cái mức thuế mà Hoa Kỳ đánh vào. Thì từ lâu, mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới của Trung Cộng và Việt Nam đã hình thành. Nhưng mà nếu mà những cái cuộc chiến thương mại nổ ra thì rõ ràng Việt Nam sẽ trở thành một cái điểm trú ẩn cho những cái nguồn hàng hóa Trung Cộng bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ trong cuộc chiến thương mại này. Và khu vực hợp tác kinh tế biên giới giữa đôi bên, thường gọi tắt là khu hợp tác kinh tế, là một ý tưởng được Trung Cộng đưa ra và đang đàm phán với nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam. Và đây được xem như là một khu vực tự do thương mại, đó là theo lời của Trung Cộng. Nhưng mà khu vực đây sẽ được phân theo những từng cái khu, thí dụ như là khu chế tạo, khu gia công, hoặc là những cái trung tâm thương mại khác nhau mà hai quốc gia cùng phối hợp quản lý và khai thác. Cả Bắc Kinh và chính quyền Cộng sản Việt Nam từ năm 2007 đã bắt đầu xây dựng những khu hình khu vực như vậy tại các tỉnh như là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Cai. Nhưng về vấn đề lợi nhuận thì rõ ràng Trung Cộng đã có những cái bước chuẩn bị từ lâu trước những cái cuộc chiến thương mại này. Và người ta nói rằng không những cả Việt Nam mà một số quốc gia khác nhau cũng sẽ trở thành những cái điểm để mà Trung Cộng né qua các đợt đánh thuế này của Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì rõ ràng đây chỉ là bước đầu tiên, gọi là bước thăm dò của ông Trump mà thôi. Cô Thu Nga.
À, và đúng như vậy, Trung Cộng rất là gian ác. Và ngay cái tờ mà South China Morning Post cho hay là giới chức tỉnh Quảng Tây hiện đang là thúc đẩy cái ý tưởng là thành hình những cái khu vực mà gọi là khu vực phát triển kinh tế biên giới đó, nơi các nơi mà Trung Cộng xuất cảng có họ lắp ráp những cái sản phẩm và dán cái nhãn là Made in Vietnam để mà né thuế của Hoa Kỳ. Và đây là một phần trong cái kế hoạch hợp tác rộng hơn trong cái ký kết giữa Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam năm ngoái, thuộc cái chiến lược đầy tham vọng gọi là một vành đai, một con đường. Anh Trung Cộng này gian ác lắm. Và những cái khu vực mà biên giới Việt Trung là có thể là nơi trú ẩn cho những công ty sản xuất hàng Trung Cộng. Nhưng mà chúng ta thấy là đề là chữ Made in Vietnam đó. Thì rõ ràng là cái điều này là mà Việt Nam nếu mà không có khuất phục, không có nhu nhược thì làm sao mà Trung Cộng có thể làm được. Nhưng mà biên giới Việt Trung có thể đóng một vai trò trong cuộc chiến thương mại trong 4 thập niên tới. Washington và Bắc Kinh hôm 6 tháng 7 đã khai hỏa cuộc chiến và cái chiều hướng leo thang. Và anh Trung Cộng này, anh có nhiều cái né tránh lắm. Và anh này rất là gian ác. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà có liên quan đến ông Kim Jong-un thì bây giờ đã ông Trump cũng nói rằng chính cái anh Trung Cộng này giật dây để mà phá hoại cái việc mà phi hạt nhân hóa. Và hôm thứ Hai là Tổng thống Donald Trump đã nói như thế đó. Và Washington và Bình Nhưỡng trong những ngày qua đã đưa ra những cái quan điểm khác biệt về phi hạt nhân hóa sau cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim ở Singapore hôm 12 tháng 6. Và Tổng thống Donald Trump cho rằng Trung Cộng là đồng minh chủ chốt của Bắc Hàn, có lẽ đã can thiệp để phản ứng lại lập trường của chính quyền ông Donald Trump trong vấn đề thương mại Trung-Mỹ. Và ông tin rằng ông Kim Jong-un sẽ tôn trọng cái bản hợp đồng. Nhưng mà nếu mà không có cái việc mà thọc gậy của Trung Cộng, và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kết thúc 2 ngày thảo luận với các viên chức Bắc Hàn ở Bình Nhưỡng hôm 7 tháng 7, cho biết là những cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa đối với Bắc Hàn sẽ khó khăn. Còn về phần mình thì Bắc Hàn đã mô tả các cuộc đàm phán với Mỹ với những lời lẽ chua chát. Việc này đã đặt dấu hỏi về cuộc đàm phán trong tương lai, trong lúc mà giới chức Mỹ đang tìm cách chấm dứt chương trình vũ khí nguyên tử tại Bắc Hàn. Rõ ràng là anh Bắc Kinh đang đứng đằng sau ông Kim Jong-un nó quan hệ.
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà phía Bắc Kinh, phía Bắc Hàn thì họ cũng muốn là phía bên Hoa Kỳ phải có những cái nhượng bộ nhiều hơn nữa thì họ mới có thể hủy bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Nhưng mà tới giờ phút này thì phía Bắc Hàn họ cũng đã hủy bỏ cái chương trình thử nghiệm hỏa tiễn ở dưới đất rồi. Đó là cái điều mà phía bên Bắc Hàn là họ muốn khởi sự trước khi nói chuyện thêm với lại phía bên Hoa Kỳ. Nhưng mà ông Tổng thống Donald Trump kỳ này rất là bận rộn. Sáng sớm ngày hôm nay thì ông đã bắt đầu công du đi Âu Châu ít nhất là 4 quốc gia. Thì khởi đầu đó là vào ngày mai thứ Tư thì ông sẽ họp với lại khối Bắc Đại Tây Dương, tức là liên phòng Bắc Đại Tây Dương gọi là NATO tại Bỉ. Và các thành viên của Âu Châu thì họ thực sự rất là lo ngại về một đồng minh trước đây rất là khó lường, đó là ông Donald Trump. Và họ đó thì cũng đã biết rằng ông Donald Trump rất là hài nghi về cái tính thiết yếu của cái sự liên minh quân sự. Và cũng đã từng yêu cầu các đồng minh là cần phải gắn thêm cho vấn đề chi tiêu quốc phòng. Tổng thống Donald Trump, ông sẽ họp thượng đỉnh với lại khối NATO. Và ngay sau đó, ngày hôm sau thì ông sẽ đến Phần Lan để mà họp thượng đỉnh với lại Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin. Thì theo như dự đoán, người ta cũng sợ, nhất là các quốc gia trong cái khối NATO, thì sợ rằng là Tổng thống Mỹ có những cái nhượng bộ đối với lại Tổng thống Nga. Bởi vì vào cuối tháng 6 vừa qua đó là ông Trump có gửi một cái lá thư cho 9 nhà lãnh đạo trong khối NATO, gồm có Đức, Canada và Na Uy nữa, có nhắc lại là phía bên Hoa Thịnh Rốn rất là bất mãn bởi vì những cái quốc gia nằm trong khối NATO không có tuân thủ theo đúng cái nghĩa vụ của họ, tức là phải chi tiêu thêm cho vấn đề quốc phòng. Và Tổng thống Donald Trump cũng đòi các đồng minh là phải tôn trọng những cái cam kết cho tới năm 2024, tức là mỗi quốc gia cần phải chi tiêu thêm 2% cho so sánh với lại cái tổng sản lượng quốc gia của quốc gia đó. Ngoài ra người ta cũng sợ rằng là ông Putin, tổng thống của Nga, cũng muốn là chia rẽ Hoa Kỳ với lại các đồng minh Âu Châu. Và khi mà ông Putin đang theo dõi xem coi là Tổng thống Donald Trump sẽ đối xử như thế nào với lại khối NATO, và cái điều này làm cho ông Putin rất là thích thú. Ông Tổng thống của Hoa Kỳ sẽ đến ở Bỉ vào ngày mai, thì ông sẽ công du tới 6 ngày. Đây là một cái đợt được xem là khá dài, và người ta cũng chú ý đến cái việc là Tổng thống Donald Trump sẽ đến thăm nước Anh. Mà trước đây đó thì người dân của nước Anh họ phản đối về cái việc Tổng thống Donald Trump đến quốc gia của họ, đang Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì theo một cái bản tin cho biết là ông Trump sẽ cố gắng né tránh những cái người biểu tình phản đối ông Trump tại Anh Quốc. Nhưng mà trở lại với vấn đề khối NATO thì chúng ta đều biết là trong quá khứ ông Trump cũng đã lên tiếng chỉ trích khối NATO rất là nhiều, khi cho rằng các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu Bắc Đại Tây Dương này đã không đóng góp đầy đủ vào cái nhiệm vụ, cái nghĩa vụ của các thành viên khối NATO. Và bây giờ thì các giới chức của châu Âu đang lo ngại rằng ông Trump sẽ đe dọa rút quân ra khỏi châu Âu và từ chối các cuộc tập trận chung với các thành viên của khối này nếu những nước này không đạt được những cái cam kết tăng ngân sách quốc phòng. Tờ Telegraph trích lời các nguồn tin an ninh cho biết nếu mà các lãnh đạo khối NATO không đáp ứng được yêu cầu của Hoa Kỳ về vấn đề ngân sách quốc phòng, thì có thể ông Trump sẽ bàn bạc với Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin về việc cái mà gọi là định hình lại bối cảnh an ninh của châu Âu trong hội nghị thượng đỉnh của hai người này được dự kiến diễn ra tại Phần Lan khoảng ngày 16 tháng 7. Thì vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Âu cùng với các hành động khiêu khích của Nga khiến cho mối liên hệ giữa đôi bên trở nên kém ổn định và nhiều thách thức, hứa hẹn sẽ có những cái thay đổi lớn tại khối này. Và cùng lúc đó thì đại sứ của Anh Quốc tại Hoa Kỳ cũng khẳng định rằng quân đội hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ mặc dù có những cái khác biệt khác nhau. Thì Tửng cũng xin nhắc lại rằng là Hoa Kỳ đang khai triển khoảng 60.000 binh lính cùng với các thiết bị quân sự trên khắp châu Âu, bao gồm 35.000 quân tại Đức, 12.000 tại Ý, 8.500 tại Anh và 3.300 lính tại Tây Ban Nha. Sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ đã được tăng cường đáng kể từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình vào năm 2014. Và Hoa Kỳ thường xuyên khai triển các lực lượng đến tập trận chung với các quốc gia châu Âu. Nhưng mọi sự đã thay đổi một số khi mà Tổng thống Trump đã nhiều lần lên tiếng phàn nàn về vấn đề chi tiêu quân sự dưới mức cam kết 2% GDP của các quốc gia thành viên khối NATO, và đồng thời ám chỉ Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục bảo vệ các quốc gia này nữa nếu không gia tăng ngân sách quốc phòng, nó cô Thu Nga.
Đúng rồi, ông nói là các thành viên của NATO chưa có đóng góp, chưa có đủ gì hết. Nhưng mà người ta cứ nhắc đến Crimea, trong khi ở Việt Nam thì Trung Cộng bây giờ lấn ép rất là nhiều. Rồi cái trước cái viễn ảnh mà 99 năm, nhưng mà thật tình ra 99 năm đó thì họ chỉ công bố thôi, cho họ đã bán cho Tàu từ lâu rồi nhiều lãnh thổ của Việt Nam. Và bây giờ đó thì Trung Cộng rất là hung hăng. Và từ tháng 5 tới giờ Trung Cộng đuổi đi tới 852 tàu cá gọi là nước ngoài mở ngoặc và đóng ngoặc. Và trong cái mở ngoặc và đóng ngoặc này thì theo cái cảnh sát biển của tàu cho biết là không có biết là nước ngoài này là nước nào, nhưng mà rõ ràng rằng Trung Cộng đã cử hơn 60 tàu đánh cá cảnh sát để mà giám sát những hoạt động đánh cá trong khu vực thuộc vùng biển họ cho rằng của họ, bao gồm Hoàng Hải và cả Nam Hải, tức là Biển Đông. Và Trung Cộng đã ra lệnh cấm mọi hoạt động đánh cá thường niên trên Biển Đông, bao gồm có vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, theo một tuyên bố hồi tháng 3 của Bộ Nông nghiệp và Trung Cộng. Và theo cái bài đăng trên WeChat kể từ khi có lệnh cấm, thì cảnh sát biển Trung Cộng đã phái đi 6.423 lượt tàu và kiểm tra 2.047 tàu đánh cá trong nước. Và trong đó đội cảnh sát biển Trung Cộng cũng điều tra 631 tàu đánh cá bất hợp pháp, mở ngoặc và đóng ngoặc cái chữ bất hợp pháp, trong và ngoài nước, với 24 trường hợp bị xử hình sự và đánh đuổi 852 tàu cá của nước ngoài. Và bản tiếng tàu đó thì ghi rằng đây là hoạt động của các đơn vị nghĩa là chống lại cái việc đánh cá phi pháp. Và những cái tàu đánh cá nước ngoài này là nước nào? Tuy nhiên, chuyên gia nghiên cứu hàng hải Trung Cộng thuộc trường cao đẳng hải chiến của Hoa Kỳ cho rằng đây là nỗ lực lớn để mà ngăn chặn các ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa. Đây là một cái hành động rất là hung hăng và coi như là biển của Việt Nam là ao nhà của họ đó quý vị.
Vâng, những cái đoạn video mà chúng ta thấy được chiếu ở trên mạng Internet hay là Facebook hoặc là Google đó, thì bây giờ đó là những cái đoạn video đó rất là giới hạn. Chẳng hạn như là chúng ta biết là gần đây Google cũng như là Facebook là đã làm việc chặt chẽ với nhà cầm quyền xã Việt Nam để mà họ tháo bỏ những cái đoạn video mà phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ không có ưa thích, bởi vì họ cho rằng là bôi xấu chế độ của họ. Trong khi đó thì những cái đoạn video, ít nhất là 300 cái đoạn video có liên quan đến Formosa và miền Trung ở Việt Nam thì đã bị YouTube mà chặn lại hoàn toàn. Bởi vì chúng ta biết là YouTube cũng như là Facebook là những cái phương tiện về xã hội truyền rất là nhanh những cái đoạn video cho khắp mọi người ở trên thế giới, nhất là những cái vụ biểu tình ở miền Trung hoặc là hàng chục ngàn người đến tận cái trụ sở của cái nhà máy Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh để mà biểu tình và đòi đuổi công ty này ra khỏi Việt Nam. Rồi những cái vụ như là cái cuộc xuống đường của hàng trăm ngàn người khắp nơi vào ngày 10 tháng 6 để mà chống những cái luật đặc khu cũng như là luật an ninh mạng. Nhờ những cái đoạn video này mà chúng ta ở nước ngoài mới có thể biết được cái tình hình ở trong nước. Và bây giờ thì Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần ép những cái công ty như là Google và Facebook phải tháo bỏ những cái hình ảnh đó đi, tháo bỏ những cái phần tin tức cũng như là video clip đó đi, bởi vì họ cho rằng nó rất là độc hại đối với lại chế độ của họ ra khỏi những cái vùng trên Internet. Và gần đây đó thì họ cũng đưa ra một số những cái luật lệ là buộc những cái công ty này phải đặt cái máy chính ở Việt Nam nếu mà họ muốn kiếm tiền cho những cái dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam. Và khi mà đưa những cái máy chính của họ đến Việt Nam thì lẽ đương nhiên là phía bên nhà cầm quyền của Việt Nam họ sẽ kiểm soát chặt chẽ, và cái vấn đề tự do thông tin cũng như là tự do phát biểu hoàn toàn không có ở trong Việt Nam nữa. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, làm gì có khi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam luôn lo sợ cái mà họ gọi rằng là tuyên truyền chống nhà nước. Bất cứ ai lên tiếng họ đều cho rằng đó là tuyên truyền chống phá cách mạng và chống phá nền dân chủ. Nhưng thử hỏi nếu có dân chủ thì làm gì người ta chống phá? Và thưa quý vị, một cái phần tin mà cũng khá là nực cười liên quan đến chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Mike Pompeo. Thì vị tân đại sứ của Hoa Kỳ là ông Daniel Crittenden đã có một cái bài viết đăng trên Facebook với nội dung rằng là chúc mừng, thì ông nói rằng là như thế này: chúc mừng cho một Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực vì một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, độc lập và một quốc gia tham gia thương mại công bằng cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và rất nhiều nữa. Nhưng mà khi cái đoạn tiếng Anh và cái đoạn tiếng Việt, tại vì trong cái Facebook đó thì hai đoạn, một đoạn tiếng Việt ở trên và một đoạn tiếng Anh ở dưới. Nhưng mà người ta thấy rằng là cái đoạn tiếng Anh thì nó lại có một cái phần mà khi mà đưa vào tiếng Việt thì lại không có. Đó rằng là cái bài viết đó nó có luôn cả là đóng góp cho an ninh toàn cầu và tôn trọng nhân quyền pháp quyền. Đó là đoạn tiếng Anh. Nhưng mà khi dịch ra lại tiếng Việt thì trên Facebook đó lại không có cái đoạn nhân quyền và pháp quyền. Và bây giờ cái đoạn Facebook đó được rất là nhiều Facebooker chia sẻ với nhau. Và họ nói đùa rằng cả cái đoạn Facebook của tân đại sứ Daniel Crittenden cũng bị kiểm duyệt. Và vì thế đã mất đi cái đoạn dân chủ và pháp quyền, vốn là một trong những đòi hỏi của người dân liên quan đến vấn đề quyền dân chủ của người dân. Nhưng mà đến đại sứ còn bị cắt xén đi, thì thử hỏi dân quyền ở đâu, phải không cô Thu Nga?
Cái vụ mà cắt xén, cắt đốt cột này là cái nghề của đảng Cộng sản. Họ thích cái chữ nào thì họ để, họ không thích cái chữ nào thì họ biến mất thôi. Cũng như khi mà Formosa mà nổi lên á, thì cái gì mà có cái chữ Formosa đó thì đều bị cắt hết. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 10 tháng 7, là ngày vận động cho Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn. Thì lát nữa đây chúng tôi sẽ có bài phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như phái đoàn tại Houston đang vận động tại đây. Mong quý vị đón theo dõi. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như kính chúc tất cả quý thính giả của Tu Nga và anh Quang Hưng một ngày bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Tu Nga.